giáo Việt Nam thống nhất bằng quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui cháu.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 8, dương lịch 2018, tức ngày 14 tháng 7, âm lịch Mậu Tuất. Xin mời quý thính giả nghe thông điệp Vu Lan của Hòa Thượng Thích Tâm Liên, Tân Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất.
Thông bạch Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2562-2018 của Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa đồng bào Phật tử. Hương trầm Phật đản còn ngào ngạt trong mùa an cư kiết hạ, như một thiện duyên đưa các giới Phật tử hướng về thắng hội Vu Lan. Dẫu thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nhưng cơ hội tu tập của người Phật tử mong cầu giải thoát không hề gián đoạn. Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân là một khẳng định của từ bi và trí tuệ, mà biểu tượng Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát vào địa ngục cứu mẹ đã ngự trị trong dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam qua hơn 2.000 năm lịch sử. Với năng lực trí tuệ, Ngài đã dứt khoát từ bỏ ngoại đạo, nương theo giáo thuyết của Đức Thế Tôn để chứng đắc thánh quả. Với năng lượng từ bi, Ngài không chỉ độ mẹ ra khỏi địa ngục A Tỳ mà tạo cơ hội cho tất cả chúng sinh sám hối nghiệp chướng, nương vào oai lực chư Phật, chư Bồ Tát để cứu độ tất cả chúng hữu tình thoát cảnh giải đảo huyền bị treo ngược trên than hồng, trên giáo nhọn. Đức Địa Ngục Tăng Thống dạy rằng, xin trích: thế giới mênh mông, địa ngục cũng mênh mông. Ở đâu có khổ đau, ở đấy có địa ngục. Ở đâu có ác tâm, ở đấy có địa ngục. Ở đâu có đàn áp nhục hình, ở đấy có địa ngục. Ở đâu ý chí và ngưỡng vọng con người bị vùi dập, ở đấy có địa ngục. Trong ý nghĩa về địa ngục như thế, người Phật tử biết rằng, nếu không có tâm đại bi thì không thể nào giải thoát chúng sinh ra khỏi mọi loại địa ngục thế gian và xuất thế gian. Tâm đại bi là lấy từ bi làm gốc, là động cơ của Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh trong mùa báo hiếu Vu Lan là siêu độ cho hương linh cửu huyền thất tổ, rộng hơn nữa là mở cửa địa ngục, xóa tội cho mọi loài chúng sinh trong sáu cõi. Đấy là hiếu hạnh của Phật giáo, quên mình cứu người, giúp nghèo cứu thiếu, thương nuôi quần sinh. Hết trích. Trong xã hội đầy dẫy tệ nạn ngày nay, đơn vị gia đình đang bị hủy hoại, lòng hiếu thuận biến thành lòng hiếu lợi, tiền tài danh vọng làm thước đo của cảnh sống trăm năm hư ảo. Cha mẹ, tổ tiên, quốc gia dân tộc đang là những chiếc bóng mờ thiên di ra khỏi trái tim và trí não con người. Đây chính là địa ngục thường trực vây kín xã hội hiện tiền. Bởi vậy, hình bóng tôn giả Mục Kiền Liên đi cứu mẹ hôm nay lại trở về. Hình bóng ấy là tiếng kêu cảnh tỉnh để con người thôi làm những đứa con hoang, côi cút, dù đang sống phủ phê trong danh lợi bạc tiền. Một tiếng kêu cảnh tỉnh để trả lại mẹ cha, tổ tiên, quốc gia dân tộc cho con người đã một thời bán linh hồn cho quỷ dữ mà không hề hay biết, vì đắm chìm trong phù hoa ảo vọng mà cứ tưởng là hạnh phúc thế gian. Nhân ngày tự tử sắp đến, với ước vọng giữ gìn mạng mạch tăng già, Viện Hóa Đạo xin gửi lời chúc tuế đến các chúng xuất gia đã trải qua một mùa an cư viên mãn, để hạ lạp theo thời gian thế pháp mà tăng huệ mạng, bởi tăng thượng duyên mà bền vững. 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng cũng là thiền duyên tích cực cho giới tại gia. Với tín tâm bất hoại, người tại gia phát nguyện hộ trì chánh pháp trong suốt mùa an cư, với hằng tâm hằng sản, để tứ duyên của chúng an cư không khuyết, nhưng cũng không hoạt mạng xa hoa, để chúng xuất gia đắm chìm trong lợi dưỡng mà quên mất sơ tâm. Viện Hóa Đạo xin thành tâm tán thán công đức của Phật tử tại gia, đã nương theo giáo pháp của chư Phật và hạnh nguyện của chư Bồ Tát, hoàn thành đại nguyện cúng dường tam bảo, mà trước hết là hiện tiền tăng trong các giới trường thanh tịnh. Đón mừng Vu Lan Thắng Hội, ngày Phật hoan hỷ, ngày tăng tự tứ, Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả Phật tử xuất gia cũng như tại gia, hãy xiển dương nền văn minh từ bi và trí tuệ, để biểu tỏ hành động vô úy trong mục đích hướng tới hạnh phúc của dân tộc và nhân loại đang bị ngoại nhân đe dọa xâm lăng toàn diện, từ mảnh đất cha ông để lại đến nền văn hóa dân tộc, nhằm triệt tiêu 4.000 năm văn hiến mà con cháu bao đời quyết tâm gìn giữ. Trước hiện tình luân hiểm của đất nước, Viện Hóa Đạo cũng xin trùng tuyên lời kêu gọi của Đức Đề Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ qua thông bạch Vu Lan Phật lịch 2555, tức 2011, cũng là sự thống thiết với thực trạng hôm nay. Xin trích: Tôi chân thành kêu gọi những ai tự nhận là lãnh đạo đất nước, hãy đặt quyền lợi của dân lên trên quyền lợi của đảng. Chỉ có sức mạnh của đại khối dân tộc mới có đủ sức gìn giữ giang sơn bờ cõi, và chỉ có tình nghĩa đồng bào chứ không phải là đồng chí mới có khả năng hàn gắn vết thương vốn phát sinh từ phạm trù ý thức hệ. Hết trích. Trong kỳ vọng thiết tha ấy, nhân mùa báo ân và báo hiếu, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện thế giới chung sống hòa bình, dân tộc sớm hưởng tự do, nhân quyền và dân chủ, để mùa Vu Lan với ý nghĩa giải đảo huyền luôn tồn tại trong tâm thức của Phật tử và dân tộc như đã tồn tại trên 2.000 năm Phật Việt. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật lịch 2562, tu viện Long Quang, ngày 10 tháng 8 năm 2018, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tỳ Kheo Thích Tâm Liên đã ấn ký.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị nghe câu chuyện cuối tuần của Triệu Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về nhân mùa Vu Lan báo hiếu, nhớ tới hiện tình giáo hội.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái qua đề tài nhân mùa Vu Lan báo hiếu, nhớ tới hiện tình giáo hội. Thưa ông Võ Văn Ái, đại lễ Vu Lan với hình ảnh tôn giả Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu mẹ. Xin ông cho biết ý nghĩa địa ngục trong Phật giáo. Địa ngục này có phải là thập điện Diêm Vương không?
Kinh Phật có nói rằng vạn pháp duy tâm tạo. Cái gì mà con người nghĩ ra thì nó đều có, nhưng cũng là không. Nghĩa là có mà không có thật, theo cái nghiệp thức chưa thấu đạt trí tuệ bát nhã. Thập điện Diêm Vương tức là 10 cảnh địa ngục dữ dằn kinh khiếp mà ta thấy sau hầu liêu của một số chùa là có, nhưng không là cái thực cảnh. Cái có đó chỉ là phóng ảnh của tâm thức người Tàu. Nó không thực vì định hình theo tâm tưởng của người rao dạy để cảnh báo quần chúng bình dân. Địa ngục trong giáo lý đạo Phật là nơi chịu khổ, là loài chịu khổ. Sự khổ này kết tập từ những nhân xấu do chính họ gây ra qua thân khẩu ý, tức là xác thân, lời nói và ý nghĩ. Sự kết tập hay là huân tập các nhân xấu này tạo ra cái nghiệp quả phải chịu đựng trong sáu con đường khổ. Sáu con đường khổ gọi là lục đạo, tức là sáu con đường sống chết của chúng sinh trong nghĩa mọi loài, gồm có ba cõi lành là cõi trời, cõi Atula và cõi người, và ba cõi ác, cõi súc sinh, cõi quỷ đói và cõi địa ngục. Ai gây nhân xấu ác thì nhận lấy quả địa ngục. Như vừa nói, địa ngục trong Phật giáo là cái nơi chịu khổ, là cái loài chịu khổ do tự mình gây nghiệp nên tự mình chịu quả báo, chứ không phải là một cái tù ngục có người xử lý, phán xét và hành phạt. Thập Điện Diêm Vương từ bản chất là cái cách mô tả nhân gian về những đau khổ nơi địa ngục nhằm cảnh cáo những ai ngoan cố, không tin vào quy luật nhân quả.
Vậy địa ngục nằm ở đâu, do ai cai quản?
Địa ngục ở khắp mọi nơi và không do ai cai quản cả. Vì địa ngục nó do tự thân của con người cai quản. Vì họ gây nhân xấu, nhân ác cho nên phải nhận lãnh quả báo. Tỷ như tôi cầm con dao cắt vào tay mình, thì tất nhiên tôi phải chịu cái quả đau đớn của thân xác. Chẳng ai khác cai quản sự đau đớn này ngoài mình ra. Các nhà tù, các trại cải tạo hiện diện trên đất nước chúng ta suốt 60 năm qua là những bóng ảnh của địa ngục, là ngục thất hiện tiền nơi trần thế. Tuy nhiên, cái địa ngục này nó khác với địa ngục theo quan điểm Phật giáo ở hai điều. Thứ nhất, địa ngục trong Phật giáo không có người bắt bỏ vào, không có người cai quản, không có người thưởng phạt, hành hạ. Trái lại, nhà tù và trại cải tạo của chế độ xã hội chủ nghĩa thì phát xuất từ cái chính sách độc tài tư tưởng của nhà cầm quyền, được thực hiện qua bàn tay quản giáo cai ngục, qua tra tấn, hành hạ, thảm sát kẻ tù đầy. Nơi địa ngục này thì không có công lý, chẳng có luật pháp. Hễ ai bất đồng chính kiến với đảng, với nhà nước, đều bị đày vào địa ngục cho đảng viên xử lý. Thứ hai, địa ngục theo đạo Phật là tự mình gây nghiệp nên tự mình chịu quả báo theo luật nhân quả. Trái lại, trong địa ngục xã hội chủ nghĩa thì đảng và nhà nước là chủ tể gây nhân ác. Một ngày không xa, đảng và nhà nước ấy sẽ tự nhận lấy quả báo về nhân ác họ gây ra cho hàng triệu người khác. Còn những người tù vì lương thức trong địa ngục xã hội chủ nghĩa chẳng gây nhân xấu nào, họ là nạn nhân bị bắt buộc phải chịu cái quả do đảng và nhà nước trồng vào cổ họ, trút lên đầu họ. Không gây nhân nhưng là chịu quả là cái biện chứng duy vật lịch sử xuất phát từ chủ nghĩa hư vô Marx Lenin, một chủ nghĩa lấy mục tiêu hiếu sát và thù hận làm đầu.
Liệu rằng cuộc sống tù đày quản chế mà ông hình tượng như địa ngục cho tù nhân chính trị nói chung và chư tăng Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng, điển hình là nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ, thì làm cách nào để các ngài thoát khỏi tù ngục ấy, thưa ông?
Giải thích như trên là xác nhận một cái hiện tượng có địa ngục trần gian, có một nơi thọ hình. Luật nhân quả trong địa ngục này là đảng và nhà nước gây nhân qua việc giam cầm, hành hạ, thảm sát những người bất đồng chính kiến. Những lương dân đòi hỏi nhân quyền và công lý thì đảng và nhà nước đã từ họ ấn định quả báo cho chính họ phải nhận chịu trong tương lai. Trái lại, những người tù bị hàm oan kia tuy chịu đựng cái quả vô cớ, nhưng mà đồng thời cái quả vô cớ ấy lại là cái mầm mống cho nhân lành mà họ đang gieo thông qua sự bất khuất của thể xác và thiền lực cùng lý tưởng đem lại công lý, tự do, hạnh phúc cho mọi người. Họ sẽ tự giải phóng họ khi trả quả cho kẻ gây nhân là đảng và nhà nước kia. Đối với hàng giáo phẩm Phật giáo hay Phật giáo đồ, thì chư vị đang thực hành Bồ Tát Đạo trong cảnh tù đày, quản thúc, mất tự do. Chẳng những các ngài đang giải thoát cho chính các ngài, mà đồng thời giải phóng cho quần chúng đau khổ, bị áp bức.
Như vậy theo ông thì vấn đề chỉ là thời gian, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ sẽ hết bị quản chế và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý bị cấm đoán suốt 43 năm qua, phải vậy không?
Hẳn nhiên là vậy, thời gian là sự phán xét nhân quả.
Vì sao và căn cứ vào đâu ông khẳng định như thế?
Như đã nói, thời gian là sự phán xét nhân quả, thì tôi căn cứ vào thời gian thấy sự thất bại của đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa trong âm mưu tiêu diệt Giáo hội Dân lập và Truyền thống là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đừng có hỏi là đảng thất bại, sao Phật giáo chưa thành công? Thời gian nó không cố định, có thể một ngày, một tháng hay nhiều năm để nhân quả hoàn tất. Khi ta bắt son lên lửa để mà nấu nước, thì nước có sôi ngay đâu. Nước cần một khoảng thời gian để sôi, đó là quá trình nhân quả. Con đường tu hành hay đấu tranh không đo đạc theo đường thẳng tuyến tính, mà chân nhận theo đường xoáy hướng thượng, như một cái mầm lúa đang nhoi.
Họ thất bại chỗ nào và như thế nào? Xin ông giải thích rõ hơn.
Với chủ trương của Bộ Chính trị tiêu diệt bằng mọi giá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trước đây thông qua các ông Xuân Thủy, Nguyễn Văn Linh, v.v., nay là những người kế tục mà chúng ta biết được khi đọc tài liệu Thống nhất Phật giáo của ông cán bộ tôn giáo cao cấp Đỗ Trung Hiếu, viết năm 1994. Thời gian qua, năm bước đảng và nhà nước tiến công tiêu diệt Phật giáo chỉ đưa tới 5 lần thất bại. Bước thứ nhất, hình thành một Giáo hội Phật giáo nhà nước năm 1981, vừa làm công cụ chính trị cho đảng, vừa lấn sân ép bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đại biểu cho nền Phật giáo dân tộc. Bước này hoàn toàn thất bại, vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không chết mà còn sống mạnh trong lòng đại khối quần chúng Phật tử trong nước, cũng như trong công luận của nhân loại có lương tri. Bước thứ hai, thực hiện lúc Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ra Hà Nội chữa bệnh đầu năm 2003. Đảng và nhà nước thời đó giăng bẫy nhằm đẩy Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang gia nhập cánh lãnh đạo Giáo hội Phật giáo nhà nước như đưa cá vào lừ. Thế nhưng cái thái độ bất khuất và trí tuệ của Hòa thượng Huyền Quang đã ung dung thể hiện qua cuộc gặp gỡ Thủ tướng Phan Văn Khải. Hòa thượng Huyền Quang không quỳ lụy, thoa vuốt, chấp nhận, mà ngài chất vấn ông Khải vì sao đàn áp Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông Khải đổ lỗi cho địa phương làm sai chính sách và xin Hòa thượng từ bi hỷ xả. Tiếp đó thì Hòa thượng Huyền Quang yêu sách phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì ông Khải tuyên bố đã có rồi một giáo hội hợp pháp duy nhất mang tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội của nhà nước. Tuy nhiên ông Khải nói vớt rằng việc sáp nhập hay thống nhất là chuyện giữa các cụ với nhau, tức là giữa chư tăng với nhau. Nhưng mà sự thật không như vậy. Khi cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ, một chức sắc của đảng trong Giáo hội nhà nước ở Hà Nội đến vấn an, thì Hòa thượng Huyền Quang liền đề nghị việc thống nhất nội bộ Phật giáo nhưng phải thoát ly cái khuôn khổ mặt trận tổ quốc. Thì vị chức sắc này bác bỏ. Cùng lời đề nghị ấy với Hòa thượng Thích Trí Tình ở Sài Gòn, một vị chức sắc cao cấp khác, thì Hòa thượng Trí Tình đáp rằng việc này phải hỏi mấy ông nhà nước, chứ chúng tôi không có quyền hành gì. Một đòi hỏi hợp lý khác là khi Hòa thượng Huyền Quang yêu cầu hoàn trả các tài sản của Giáo hội nhà nước bị cưỡng chiếm sau năm 75. Đặc biệt là cái trụ sở của giáo hội ở chùa Ấn Quang và viện đại học Vạn Hạnh. Yêu sách này chẳng bao giờ được đáp ứng cho đến nay. Thế là bước thứ hai của đảng và nhà nước coi như tiêu. Bước thứ ba, từ 2005 trở đi, đảng và nhà nước sử dụng một con bài hải ngoại và hai con bài trong nước, hòng khoe khoang với thế giới là tự do tôn giáo được tôn trọng tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời ấy, chúng ta biết là Việt Nam bị Hoa Kỳ đặt vào danh sách CPC, tức là cái danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Quốc gia nào mà nằm trong cái danh sách CPC thì sẽ bị chế tài trên phương diện kinh tế và tài chính. Do đó mà Hà Nội gỡ rối bằng cách sử dụng con bài hải ngoại năm 2005, đưa một nhà sư có tên tuổi ở Pháp về Việt Nam tháp tùng hàng trăm đệ tử cho tự do đi thuyết Pháp từ Bắc tới Nam. Trong nước thì cho hai nhà sư từng bị án tử hình tổ chức tại Sài Gòn một hội thảo Phật giáo trong thời đại mới, rình rang như một hội nghị quốc tế vào giữa tháng 7 năm 2006. Thực tế là các sự kiện mới mẻ này nó không vì thay đổi cái chính sách tôn giáo hay là thiên trọng Phật giáo mà chỉ là thủ thuật dương đông kích tây nhằm lẩy xin Hoa Kỳ rút tên Việt Nam khỏi danh sách CPC. Tiếng vang thực hữu của hai sự kiện này cùng với sự đối đãi như vắt chân bỏ vỏ về sau đối với ba nhà sư ấy báo hiệu sự thất bại toàn cục cho nhà nước cũng như cho ba đương sự. Bước thứ tư là tiếp cận và ve vãn một số tăng sĩ trong cũng như ngoài nước, xúi dục họ làm cuộc đảo chính cung đình, lật đổ nhì vị lãnh đạo tối cao thời ấy là hai ngài Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Nếu thành công, đảng và nhà nước sẽ hứa hảo giao quyền lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho giới tăng sĩ chịu ly khai này. Nhưng cái sự trung kiên và cảnh giác cao độ của đa số chư vị giáo phẩm và quần chúng Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã làm cho âm mưu thứ tư thất bại. Bước thứ năm có tính quốc tế xảy ra vào năm 2006. Một cán bộ cấp cao của Bộ Ngoại giao Hà Nội sang Hoa Thịnh Đốn vận động cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để giảm bớt áp lực Hoa Kỳ. Ông này hứa với chính phủ Hoa Kỳ sẽ cho phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nếu giáo hội này chịu nhường bộ cho một danh xưng khác. Việc này tôi được biết khi đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp và trao đổi với ông John Hanford, đại sứ đặc nhiệm tự do tôn giáo. Ông tiết lộ và nhờ tôi thỉnh ý, nếu hai ngài lãnh đạo Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ chấp nhận, ông sẽ làm trung gian thương thảo. Hiển nhiên một đề nghị phi lý và trẻ con như vậy chẳng ai nghe được hay là chấp nhận. Cho nên âm mưu thay tên đổi họ, một giáo hội lịch sử bị thảm bại.
Năm bước đều bị sụp đổ, năm âm mưu đều thất bại. Thế thì ngày gần đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chắc chắn sẽ được phục hồi phải không thưa ông?
Chưa đâu, thua kéo này thì bày kéo khác. Hiện đảng và nhà nước đang chuẩn bị bước thứ sáu.
Bước thứ sáu sẽ thực hiện ra sao?
Bước thứ sáu là cho ra đời một cái tổ chức Phật giáo có danh xưng Tổng hội Phật giáo Việt Nam, bao gồm những nhà sư lâu nay ít xuất hiện, nằm trong bóng tối chờ thời, kết hợp với những vị tăng hải ngoại làm bình phong mà họ đang ráo riết vận động.
Ông có nghĩ rằng đây là cơ hội cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nhảy vào nắm quyền điều khiển trong tương lai không?
Người ngây thơ thì nghĩ như vậy và hoan hỷ chịu mắc nạn. Số người này tuy tụng đọc nhiều kinh sách nhưng mà thiếu am tường thế giới sự. Số người này quên rằng một cái cỗ máy lừa đảo vào hàng quốc tế như xé bỏ các hiệp ước mà do chính Hà Nội ký kết, thì những trí tuệ bằng kinh sách kia làm sao đối phó nổi với bộ máy người đầy âm mưu quỷ quái. Nhưng lịch sử đi tới chứ không đi lui. Chấp nhận danh xưng Tổng hội Phật giáo Việt Nam là nhắm mắt quay về sống lại thời Pháp đô hộ, với dù số 10 xem Phật giáo như một hội đoàn chứ không là tôn giáo. Không là giáo hội như hiện trạng của cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà tên cầu tòa chính thức là Hội Phật giáo Việt Nam, đứng hàng thứ 17 ở trong cái danh sách 44 hội thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Chấp nhận danh xưng Tổng hội Phật giáo Việt Nam là đem giao cho đồ tể cắt đầu Phật giáo trên pháp trường lịch sử. Hẳn nhiên có số người thô thiển nghĩ rằng hãy cứu lấy văn hóa, hãy cứu lấy đạo pháp bằng bất cứ giá nào, kể cả việc noi gương hàng tín luồng trôn. Họ không biết rằng văn hóa sẽ không còn, đạo pháp sẽ tiêu vong khi con người không được sống trong tự do. Con người phải được sống tự do thì mới có thể chuyên chở văn hóa và đạo pháp. Mặt khác, người Phật tử Việt Nam không bao giờ quên ơn hay là phản bội công đức như trời biển của biết bao thánh tăng và cư sĩ Phật tử đã hiến dâng xương máu, đấu tranh hủy bỏ dù số 10 và đã thành công sau cuộc vận động lịch sử năm 1963. Rồi tiếp tục bảo vệ Giáo hội Dân lập và Lịch sử là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong hoàn cảnh đen tối 43 năm qua. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không bao giờ chấp nhận cái cung cách thế tục để nhảy vào hay là nhảy ra như con cào cào, con châu chấu.
Theo ông, thì vì sao đảng và nhà nước đi từ âm mưu này tới âm mưu khác mà không chịu công khai công nhận quyền hiện hữu lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất? Ở hoàn cảnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất muốn gì và đối phó ra sao?
Đây chỉ là vấn đề chính trị, thủ thuật chính trị của những kẻ làm chính trị cơ hội, đầu cơ. Chưa bao giờ được nghiêm chỉnh thảo bàn âu lo chuyện tôn giáo, chuyện đất nước một cách nhân văn. Thế giới văn minh đang đặt vấn nạn tự do tôn giáo và áp lực để Hà Nội thay đổi. Trên bình diện tôn giáo, nếu ta so chiếu cái khía cạnh liên hệ quốc tế và hiệu lực tại quốc nội, thì vấn nạn tôn giáo tại Việt Nam ngày nay thực chất là vấn đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Không thể nào dùng bạo lực để giải quyết như hai thập niên 70 và 80 nữa, nên Hà Nội thay đổi chiến thuật bằng sự trí trả và lừa đảo. Vì vậy mới có năm bước vòng vo tam quốc nói trên, phơi bày cái thứ tư duy tụt hậu, lỗi thời, cùng quẫn của chế độ. Cho nên cứ phải tiếp diễn cái chính sách trong đánh ngoài vuốt cũ mềm, thoa vuốt quốc tế nhưng đánh giết ở quốc nội. Còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất muốn gì ư? Đơn giản lắm. Giáo hội muốn có tự do tôn giáo để phục vụ nhân dân và xã hội nhằm thăng tiến đời sống vật chất cũng như tâm linh cho toàn dân. Giáo hội muốn đảng và nhà nước đừng đem chính trị xâm lăng tôn giáo. Hãy để chư tăng và Phật tử giải quyết chuyện nội bộ Phật giáo. Hãy đặt vấn đề tôn giáo trên căn bản tôn giáo, chấm dứt đặt vấn đề tôn giáo trong khung hình chính trị. Chỉ cần thực hiện chân thành cái đường hướng này trong vòng 6 tháng, thì tất sẽ giải quyết xong chuyện tồn đọng và áp bức vô vọng hơn 4 thập niên qua.
Theo ông, đảng và nhà nước muốn gì?
Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa muốn gì trong vấn đề tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng? Chúng ta đã thấy, đã biết qua thực tế. Đâu cần tìm đâu xa. Đảng và nhà nước chỉ muốn quần chúng Phật giáo và thế giới nhìn và chấp nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất như một mặt trăng hình vuông. Nhưng từ vô thủy, mặt trăng mãi mãi là một mặt trăng tròn, viên mãn trên bầu trời và trong tâm thức của bất cứ ai, nhất là đối với người Phật tử.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiếng lên.